Chương 10. Chuyển hướng. Thắng lợi của chiến dịch hòa bình của ta ở cả chính diện và hậu địch đã lập tức đẩy sâu quân địch vào thế phòng ngự chiến lược. Các giới chính trị ở Pháp càng bị phân hóa sâu sắc về chiến tranh Đông Dương. Nội các Edgar Faure, đây là lần thứ 16 có sự thay đổi chính phủ Pháp kể từ năm 1946. Nội các Antonin Pinay lên thay vẫn là một nội các thiên hữu chủ trương tiếp tục chiến tranh Đông Dương. Trong tháng 4 năm 1952, Salang đã lên thay De Lattre, tổ chức thêm được 100.000 quân ngụy. Salang chủ trương bình định tất cả những khu vực đã chiếm đóng, kiểm soát tất cả mọi nguồn tài nguyên, không để rơi vào tay ta. Mở các chiến dịch phụ để chiếm đóng các vùng tự do của ta, nhất là các khu kinh tế đông dân, phá địa bàn hoạt động của ta, tổ chức những đơn vị cơ động không bị ràng buộc vào việc giữ đất. Từ cuối năm 1950, chiến dịch mở ra liên tiếp, nhưng chưa có chiến dịch nào Tổng Tư lệnh trở về với đầu óc thoải mái như lần này. Lần này, anh đã có thể báo cáo với bác và Trung ương. De Lattre hay là ai nữa cũng không thể cứu vãn được sự thất bại trong cuộc chiến tranh này. Những thất bại vừa qua chỉ là những vấp ngã trên con đường tiến lên, đó là cái giá mà ta phải trả cho mỗi bước trưởng thành. Với chiến dịch hòa bình, con đường tiến lên phía trước đã mở ra rất sáng sủa. Trong cuộc làm việc với thường vụ, anh đã thẳng thắn nói ra những thất bại trong các chiến dịch trước đây là do phần lớn bộ đội ta chưa có kinh nghiệm tác chiến tại đồng bằng. Nói cho đúng hơn thì với trang bị và trình độ kỹ thuật tác chiến của quân đội ta như hiện nay, ta chưa thể giành thắng lợi trong những cuộc đọ sức lớn với quân đội Pháp trên địa hình đồng bằng. Nhưng cuộc kháng chiến của ta vẫn có thể giành thắng lợi bằng cách không đi tìm một quyết chiến điểm với địch trên địa hình đồng bằng mà ở những nơi có lợi cho ta. Quyết định thắng thua vẫn là vấn đề có tiêu diệt được nhiều sinh lực địch hay không. Khi được hỏi, địch tập trung ở đồng bằng, nếu không đánh đồng bằng thì đánh đâu? Anh đã trả lời, ta sẽ quay về vùng rừng núi. Ta mới giải phóng được cơ bản vùng Đông Bắc, vùng Tây Bắc vẫn còn nguyên vẹn. Còn cả Thượng Lào, tôi không nghĩ Pháp muốn chiếm Đông Dương mà lại bỏ cả Tây Bắc, Thượng Lào. Ta có băn khoăn ở Tây Bắc, không có nhiều lực lượng tinh nhuệ của địch, nhưng nếu Tây Bắc bị uy hiếp thì địch không thể không đưa quân từ đồng bằng lên cứu viện. Cuối cùng, anh đề nghị, mùa khô này, địch không thể tiến công lớn vào vùng tự do của ta. Suốt năm nay, chúng sẽ tập trung vào càn quét, bình định những khu du kích và căn cứ du kích ở hậu địch mà ta vừa phục hồi. Tôi đề nghị, ta sẽ mở một cuộc tiến công sớm vào Tây Bắc. Chí ít cũng phải giải phóng một tỉnh như tỉnh Sơn La. Kinh nghiệm vừa qua cho thấy, nếu không có một mặt trận thu hút lực lượng quân cơ động địch, thì bộ đội xâm nhập hậu địch sẽ rất khó làm ăn. Xin các anh cho ý kiến sớm để tiến hành công tác chuẩn bị. Tôi được biết cơ sở của ta ở Tây Bắc rất kém và đường xá thì rất xấu. Thế nào cũng phải sửa lại một số con đường. Tháng 3 năm đó, bác và thường vụ đã có quyết định mở chiến dịch Tây Bắc. Sau chiến dịch hòa bình, Tổng quân ủy quyết định hai đại đoàn 316 và 320 vẫn tiếp tục hoạt động ở địch hậu một thời gian nữa để dìu dắt dân quân du kích, củng cố các khu du kích và căn cứ du kích. Đúng như dự kiến, địch mở ngay hàng loạt trận cản liên tiếp nhằm tiêu diệt và khu trục bộ đội ta đã xâm nhập vào địch hậu. Đầu tháng 3 năm 1952, địch mở trận càn Siberia ở Từ Sơn, Bắc Ninh, trận càn Sab ở Yên Lạc, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Hai trận càn này, chúng huy động lực lượng nhỏ gồm 3 tiểu đoàn, bị lực lượng ta làm tiêu hao nặng. Chúng chuyển sang càn quét lớn. Ngày 11 tháng 3 năm 1952, địch tập trung 3 binh đoàn cơ động, 1, 2, 4, 2 tiểu đoàn pháo, 1 tiểu đoàn cơ giới và nhiều máy bay yểm trợ lấy tên là Amphibia, càn quét các khu du kích của ta ở Lý Nhân, Bình Lục, tỉnh Hà Nam, nơi có trung đoàn 64 của ta đang hoạt động. Trung đoàn 64 có nhiều kinh nghiệm hoạt động hậu địch, đã phối hợp với bộ đội địa phương, dân quân du kích, chặn đánh địch trong 10 ngày liên tục, tiêu diệt khoảng 500 tên địch, rồi rút ra vùng tự do an toàn. Ngày 25 tháng 3, địch tập trung 21 tiểu đoàn thuộc 6 binh đoàn cơ động cùng với 60 khẩu pháo, 500 xe cơ giới, hàng trăm máy bay và tàu chiến mở cuộc càn McQuire ở 4 huyện Vũ Tiên, Kiến Sương, Tiền Hải, Thái Ninh thuộc Thái Bình, nơi đại đoàn 320 đang hoạt động. Bộ Tổng Tham mưu đã thông báo với 320 về quy mô cuộc hành quân, các hướng tiến công của địch để đại đoàn kịp thời xử trí. Ngày 29 tháng 3 năm 1952, Bộ Tư lệnh Đại đoàn 320 đã vượt vây sang Nam Định và các tiểu đoàn lần lượt vượt vòng vây tiến lên phía Bắc Thái Bình và Hưng Yên đưa theo hàng ngàn dân ra vùng an toàn. Đại đoàn 320 đã tiêu diệt 2.500 quân địch, địch bắt của ta 5.000 dân và đóng lại một số vị trí trên đường 39. Ngày 14 tháng 4, địch mở cuộc càn lớn lấy tên là Photos, tập trung 18 tiểu đoàn thuộc 5 binh đoàn bộ binh cơ động với pháo binh, thiết giáp và không quân yểm hộ đánh vào vị trí trụ quân của Trung đoàn 98 thuộc Đại đoàn 316 ở Quế Võ, Bắc Ninh. Trận chiến đấu diễn ra quyết liệt. Trung đoàn 98 đã tiêu diệt được 1.200 quân địch và rút ra vùng tự do. Nhưng do thiếu kinh nghiệm, tổ chức rút tập trung nên bộ phận đi đầu ra thoát, bộ phận còn lại bị bộ binh và pháo binh địch ngăn chặn, không kiên quyết vượt lên lại quay về chỗ trú quân cũ. Hôm sau, quân địch dồn tới bao vây. Chính trị viên trung đoàn và tham mưu trưởng hy sinh. Số người hy sinh, bị thương và bị bắt rất đông. Một số lợi dụng đêm tối phân tán rút ra vùng tự do. Ngày 28 tháng 4, địch mở cuộc càn Romade nhằm tiêu diệt trung đoàn 42, được chúng gọi là trung đoàn ma Resinang Phantom. Trung đoàn đã bình tĩnh chống trả, tiêu diệt một số lớn quân địch và vượt sông ban đêm nhẹ nhàng rút ra khỏi vòng vây. Tháng 6 năm 1952, địch mở cuộc càn Anxiolop ở Phú Xuyên, Hà Đông, Duy Xuyên, Hà Nam, vào cuộc càn Bolero vào Nam Sách, Đông Triều, Chí Linh, Hải Dương, sau chuyển sang Kinh Môn, Thanh Miện. Địch cho đội quân thứ hành chính lưu động Gamo đi theo làm công tác chiêu hồi và bình định. Địch thực hiện chính sách rất tàn ác và dã man, giết sạch, đốt sạch, phá sạch, dồn dân về sống ở những vùng tập trung. Những cuộc càn quét tốn kém này không phải thường đạt kết quả tốt, như lời viên tướng De Besu, chỉ huy các cuộc càn quét lớn ở Bắc Bộ đã thu nhận. Quả thật là một hiện tượng kỳ lạ, cứ diễn đi diễn lại nhiều lần. Khi hai cánh quân của ta khép chặt vòng vây lại, chỉ còn vồ được cái bóng. Biết bao cuộc hành quân ở đồng bằng đã diễn ra như vậy. Tây Bắc là chiến trường rừng núi duy nhất còn lại ở Bắc Bộ, có nhiều dãy núi cao trên 1.000 mét. Dãy núi cao nhất là Hoàng Liên Sơn, có mỏm Phan Xipang cao 3.143 mét. Có hai con đường chính đi vào Tây Bắc là đường 13, từ Yên Bái vào Ba Khe, qua Phủ Yên, Tạ Khoa, Cỏ Nòi, gặp đường 41 và đường số 6 từ Hòa Bình lên Mộc Châu, nối liền với đường 41 lên Sơn La, Lai Châu. Đặc biệt, những quãng đường tiếp xúc với vùng tự do của ta bị phá hủy lâu ngày, biến thành rừng, không còn dấu vết. Tiến vào Tây Bắc, phải qua hai con sông lớn, sông Hồng và sông Đà. Sông Hồng là ranh giới giữa ta và quân Pháp thời đó. Đầu tháng 4 năm 1952, Bộ Tổng Tham mưu sơ bộ dự thảo xong kế hoạch chiến dịch báo cáo lên Tổng quân ủy. Tây Bắc là chiến trường rừng núi rộng lớn, xa các căn cứ lớn của địch, binh khí kỹ thuật của địch phát huy hạn chế. Lực lượng địch ở Tây Bắc chủ yếu là ngụy binh Thái, tinh thần kém, chưa quen chiến trận. Công sự yếu so với các chiến trường khác ở Bắc Bộ, địch lại ít đề phòng, chủ quan vì đã từ lâu nơi đây được coi là hậu phương an toàn của chúng. Địch tổ chức Tây Bắc thành một liên khu độc lập gồm 4 phân khu, Nghĩa Lộ, Sơn La, Lai Châu, Sông Đà và một tiểu khu độc lập là Tuần Giáo. Lực lượng địch có 8 tiểu đoàn bộ binh, ngoài ra còn có 40 đại đội ngụy binh Thái làm nhiệm vụ chiếm đóng. Nghĩa Lộ và Mộc Châu là hai lá chắn bảo vệ hai đầu cửa ngõ vào Tây Bắc, nên lực lượng mỗi nơi đều có một tiểu đoàn ngụy Thái, công sự được củng cố vững chắc. Toàn liên khu, địch đóng 400 cứ điểm, phần nhiều là trung đội, chỉ có khoảng 40 cứ điểm đại đội. Ngày 16 tháng 10, Danilar, tư lệnh Bắc Bộ, lên thị sát Nghĩa Lộ. Trong khi bộ đội ta đã tiếp cận chung quanh những mục tiêu chiến đấu, thì Danilar vẫn không nhận thấy có gì khác tại Tây Bắc mà chủ yếu vẫn lo hướng đồng bằng. Ngày 16 tháng 10, Trung đoàn 141 của Đại đoàn 312 tiêu diệt tiền đồn Sài Lương, Trung đoàn 174 của Đại đoàn 316 đánh Ca Vịnh và Ba Khe, một số đồn chung quanh đó. Cùng ngày, Trung đoàn 98 của Đại đoàn 312 tiêu diệt vị trí Gia Phù. Đêm 17 tháng 10, Đại đoàn 308 đánh phân khu Nghĩa Lộ. Thung lũng Nghĩa Lộ dài 15 km, rộng từ 3 đến 8 km, chính giữa có thị trấn Nghĩa Lộ. Vị trí Nghĩa Lộ có khoảng 500 quân địch. Tại đây, có một sân bay dã chiến chạy về phía đông, nối liền với cứ điểm Pú Trạng, còn gọi là Nghĩa Lộ Đồi. Cứ điểm Pú Trạng có khoảng 300 quân địch, đóng trên đồi cao, địa thế hiểm trở, công sự vững chắc, có hầm ngầm. địch vừa chuyển chỉ huy sở phân khu về Pú Trạng. Trong đêm 17, trung đoàn 102 diệt vị trí Pú Trạng, Nghĩa Lộ Đồi, sở chỉ huy phân khu Nghĩa Lộ. Trung đoàn 88 tiêu diệt vị trí Nghĩa Lộ phố ở ngay tại thị xã. Cùng ngày 17 tháng 10, trung đoàn 98 tiêu diệt vị trí Bản Mo, chỉ huy sở tiểu khu Phù Yên. Địch rút chạy sang hữu ngạn sông Đà, cánh đồng Quang Huy rộng thứ tư ở Tây Bắc được giải phóng. Đêm 18 tháng 10, trung đoàn 36 đánh vị trí Cửa Nhì, diệt và bắt sống gần 300 tên địch. Trong đêm, trung đoàn 165 phục ở Gia Hội để đánh viện, nhưng không biết quân địch đã cho tiểu đoàn dù số 6 của Biza nhảy xuống Tú Lệ. Trung đoàn 165 đánh Gia Hội, địch bỏ chạy khỏi Tú Lệ và tiếp đó chạy sang tả ngạn sông Đà. Trung đoàn 165 truy kích 5-6 ngày đêm, tiêu diệt khoảng 400 tên địch, trong đó có bộ phận của tiểu đoàn dù số 6. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Plevang phải ra điều trần trước Quốc hội. Việc để mất Nghĩa Lộ có hại cho uy tín chúng ta và tôi rất đau lòng. Tổng chỉ huy Sa Lang bị phê phán là bị động, không có sự đối phó tích cực và được lệnh phải hành động gấp. Sa Lang vội vơ vét quân, điều lên Tây Bắc. Y công bố tại Hà Nội, chúng ta đã lấy lại tự chủ, một con đê ngăn sóng vững chắc, đồng thời một căn cứ hành quân đã được thiết lập xung quanh Là Sản. Con đê ngăn sóng là tuyến phòng thủ dọc sông Đà gồm 3 chi đoàn, tương đương với tiểu đoàn Bettenor, Favro, Ruquet. Căn cứ hành quân là tập đoàn cứ điểm Là Sản đang được gấp rút xây dựng. Địch đã nhanh chóng tổ chức lại Tây Bắc thành hai mặt trận. Mặt trận Sơn La do đại tá Giller chỉ huy, với Là Sản là căn cứ hành quân chính. Mặt trận Lai Châu do đại tá La Róc chỉ huy, đóng ở Lai Châu một tiểu đoàn, Bắc Má một tiểu đoàn, Phong Thổ một tiểu đoàn, Điện Biên Phủ một tiểu đoàn. Quân số địch ở Tây Bắc được nâng lên 16 tiểu đoàn và 32 đại đội. Bộ chỉ huy chiến dịch quyết định giải phóng Đông Nam Sơn La, vùng Mộc Châu còn nói trước. 6 trung đoàn thuộc các đại đoàn 308, 312, 316 cùng các binh chủng phối thuộc tiêu diệt Mộc Châu, Bản Hoa, Ba Lai, Mường Lụm, phá vỡ thế trận địch ở phía Đông Nam Sơn La. Đồng thời, tổ chức mũi thọc sâu gồm 4 tiểu đoàn tiêu diệt địch ở Than Uyên, Quỳnh Nhai, phát triển về phía Luân Châu, Tuần Giáo trên đường 41. Khi trung đoàn 165 nhận lệnh lên đường chưa có gạo mang theo, chỉ huy trưởng chiến dịch nói, nhanh chóng, đánh thắng địch sẽ có ăn. Quả nhiên, sau khi giành thắng lợi ở Tạ Bú, trung đoàn đã lấy được toàn bộ kho tàng của địch còn nguyên vẹn, thừa gạo ăn để phát triển về Mộc Châu, Sơn La sau này. Trong lúc ta đang tích cực chuẩn bị đợt 2 chiến dịch, thì ngày 5 tháng 11, có tin Danila, tư lệnh Bắc Bộ, đích thân chỉ huy 13 tiểu đoàn bộ binh, 4 tiểu đoàn pháo binh, 2 tiểu đoàn cơ giới, 7 đại đội công binh, mở cuộc hành binh, Noren đánh lên Phú Thọ, gần hậu phương của chiến dịch. Hành động đối phó này của địch đã được ta dự kiến. Tiền phương của bộ lập tức điều trung đoàn 36 thuộc đại đoàn 308, một trung đoàn đánh vận động giỏi, quay về Phú Thọ với nhiệm vụ tiêu diệt sinh lực địch, phối hợp giúp đỡ dân quân du kích địa phương đẩy mạnh du kích chiến tranh, bảo vệ các cơ quan, kho tàng, hậu phương chiến dịch. Suốt thời gian này, các đơn vị bộ đội của ta nhanh chóng tập kết ở tả ngạn sông Đà. Việc vượt sông rất phức tạp. Do nước chảy xiết, trời lại giá lạnh, không bắc được cầu phao, không có phương tiện vượt sông, chủ yếu từng đơn vị tự làm mảng, phao, bơi để vượt sông. Người biết bơi, người không biết bơi. Cán bộ và chiến sĩ phải bàn bạc, tổ chức cách nào để vượt sông an toàn và bảo vệ được vũ khí, đạn dược, lương thực, không bị ướt. Cách đưa vũ khí nặng sang sông, cách đối phó với máy bay, pháo địch bắn phá ngăn chặn. Yêu cầu vượt sông là bí mật, nhanh chóng, nhưng phải sẵn sàng vượt sông bằng sức mạnh. Các đơn vị tổ chức một bộ phận bơi giỏi sang sông trước, chiếm lĩnh đầu cầu để bảo vệ bến vượt. Lúc này ở Phú Thọ, địch đã lên tới Yên Bình xã, không phát hiện được kho tàng quan trọng của ta, chỉ gặp những cuộc đụng độ nhỏ với du kích địa phương. Việc đưa thêm 30.000 quân lên Phú Thọ đã hút hầu hết lực lượng vận tải trong lúc tập đoàn cứ điểm Là Sản đang gấp rút xây dựng khẩn thiết yêu cầu không quân phải tiếp tế vật liệu xây dựng, súng đạn, lương thực hàng ngày. Mặt khác, địch đã phát hiện một sự đe dọa đặc biệt, đó là có tin một bộ phận chủ lực tại Tây Bắc đang nhanh chóng quay về. Ngày 14 tháng 11 năm 1952, quân địch vội vã rút khỏi Đoan Hùng theo đường số 2. Trung đoàn 36 đã kịp tổ chức một trận địa phục kích ngay tại Chân Mộng và Trạm Thản, diệt 44 xe cơ giới, tiêu diệt và bắt trên 400 tên địch thuộc binh đoàn cơ động số 4 do Che Guevara chỉ huy. Trung đoàn 176 ở địa phương đánh nhỏ, từ khi địch lên tới khi địch rút, tiêu diệt khoảng 600 tên địch. Ấy là chưa kể số quân địch thương vong vì những hoạt động của bộ đội địa phương và dân quân du kích. Tính chung, ở mặt trận Phú Thọ, ta tiêu diệt khoảng 2.000 quân địch, phá hủy 100 xe các loại. Trong khi quân địch rút khỏi Phú Thọ, thì ở hướng chính của chiến dịch, các đại đoàn vượt sông Đà. Ngày 12 tháng 11, đại đoàn 312 tiêu diệt các vị trí Bản Hoa, Ba Lây, xóa sổ chi đoàn Ruket. Ngày 18, đại đoàn 308 tiêu diệt Hát Tiếu, Mường Lụm, địch bỏ nhiều vị trí rút chạy. Đại đoàn truy kích, quét sạch địch khỏi phòng tuyến thiết lập ở hữu ngạn sông Đà. Chi đoàn Favro Tạ Khoa chạy về Cò Nòi, chi đoàn Beteno tan rã, cái mà Sa Lăng gọi là đê chắn sóng đã bị hoàn toàn vô hiệu hóa. Ngày 19, địch vội vã lập lại khu phòng thủ mới ở Triềng Đông để ngăn chặn quân ta trên đường tiến về Nà Sàn. Địch ở khu này đã lên tới 5 tiểu đoàn. Trung đoàn 88 truy kích, tiêu diệt gọn tiểu đoàn ngụy số 55 và một đại đội dù Lê Dương. Dù rất mệt mỏi, trung đoàn tiếp tục truy kích về phía Triềng Đông. 4 tiểu đoàn địch ở Triềng Đông vội bỏ khu cố thủ chạy về Nà Sàn. Đêm 19, trung đoàn 174 phối hợp với trung đoàn 98 đánh Mộc Châu, chiếc lá chắn quan trọng của địch trên đường số 6, thiết lập trên một núi đá lớn do một tiểu đoàn ngụy Thái số 2 chiếm giữ. Bộ đội ta đã nhanh chóng tiêu diệt Mộc Châu, diệt và bắt sống toàn bộ quân địch do tên tiểu đoàn trưởng Vanh Sang đã có mặt ở Tây Bắc được hơn 20 năm chỉ huy. Ngày 18, địch rút khỏi Sơn La. Hướng Thọc Sâu đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt 400 tên địch, bắt sống 1.000 tên, giải phóng một vùng đất đai rộng lớn gồm 6 huyện Than Uyên, Quỳnh Nhai, Mường La, Thuận Châu và Điện Biên Phủ, rộng khoảng 3.000 km2. Ở Tây Bắc, địch chỉ còn co cụm lại hai nơi, Lai Châu và Nà Sản. Tại Nà Sản, địch xây dựng thành tập đoàn cứ điểm mạnh, có cả sân bay dã chiến. Lực lượng địch tại Nà Sản đã lên tới 8 tiểu đoàn bộ binh, 8 đại đội lẻ, 4 đại đội pháo binh và 1 đại đội công binh. Địch có từ 36 tới 38 đại đội, trong đó có 4 tiểu đoàn dù Lê Dương tương đối nguyên vẹn và 2 tiểu đoàn Bắc Phi. Địch đóng 24 cứ điểm đại đội và 4 cứ điểm trung đội. Các cứ điểm bố trí trên đồi cao, công sự dã chiến, giữa là sân bay và trận địa pháo. Tiếp tế của địch hoàn toàn dựa vào không quân. Về phía ta, số thương vong trong đợt hai chiến dịch tương đối ít. Chỉ huy trưởng hỏi cơ quan tham mưu chiến dịch. So sánh cụ thể các lực lượng tác chiến của địch và ta hiện nay thế nào? Lực lượng ta lúc này có 36 đại đội, tương đương với số đại đội của địch. Qua truy kích đường dài, anh em có phần mỏi mệt, nhưng đang trên đà thắng lợi, mọi người đều rất phấn khởi, tin tưởng. Về sau mới thấy, sự so sánh này có phần không thích hợp, vì ta và địch có số đại đội tương đương, nhưng các đơn vị của địch thuộc lực lượng mới tăng cường, đều đầy đủ quân số, còn các đơn vị của ta qua một thời gian dài chiến đấu, đã bị hao hụt 1/3. Trên cơ sở đề nghị của cơ quan tham mưu, Bộ Chỉ huy Chiến dịch quyết định mở đợt tiến công thứ 3 tiêu diệt địch ở Nà Sàn, giành toàn thắng cho chiến dịch. Phương châm tác chiến của ta là đánh chỗ yếu trước, đánh chỗ mạnh sau, bao vây toàn diện, công kích có trọng điểm, đánh ngoại vi trước, tranh thủ mở một mặt rồi đánh vào trung tâm. Đêm 30 tháng 1, đại đoàn 308 tiêu diệt cứ điểm Phú Hồng và Bản Hời, nhưng sau đó địch phản kích chiếm lại Phú Hồng. Đêm 1 tháng 12, trung đoàn 174 đánh Nà Si và trung đoàn 209 đánh Bản Vậy đều không thành công. Địch lại tăng cường thêm cho Nà Sản 2 tiểu đoàn thuộc binh đoàn cơ động số 1 và pháo binh. Bộ Chỉ huy Chiến dịch nhận định, ta chưa nắm được tình hình địch thật rõ ràng, lực lượng ta qua hai đợt chiến đấu đã bị tiêu hao không đủ sức tiêu diệt Nà Sản, cần có thời gian chuẩn bị chu đáo hơn, cần nghiên cứu kỹ về địch, về kiểu phòng ngự theo tập đoàn cứ điểm. Bộ Chỉ huy Chiến dịch quyết định kết thúc chiến dịch Tây Bắc. Nhiệm vụ trước mắt của ta là củng cố căn cứ địa Tây Bắc, chuẩn bị tiến lên giành thắng lợi mới. Bộ đội ta, một bộ phận ở lại bảo vệ vùng giải phóng, đại bộ phận bí mật rút về căn cứ theo những con đường khác nhau. Một tháng sau khi ta rút quân, địch mới phát hiện. Chiến dịch Tây Bắc tiến hành nhanh và kết thúc sớm hơn nhiều so với dự kiến. Mùa khô còn khá dài. Nếu ta không tiếp tục tạo áp lực nhắm vào lực lượng cơ động của địch, địch hậu đồng bằng Bắc Bộ sẽ lại gặp khó khăn. Mùa đông này, ta giành được thắng lợi lớn khá thuận lợi do ta đã chọn đúng nơi địch yếu và sơ hở, địa hình tác chiến thuận lợi. Chính sau này, Nava cũng viết trong hồi ký là quân Pháp bị bất ngờ khi ta chọn Tây Bắc làm mục tiêu của những cuộc tiến công lớn, điều mà trước đây người Pháp chưa hề nghĩ tới. Họ vẫn tin là ta sẽ tiếp tục tiến công vào đồng bằng. Với chiến thắng Tây Bắc, cánh cửa tiến vào Thượng Lào đã mở toang. Ngay tại Tây Bắc, vẫn còn quân địch ở Lai Châu và Lạ Sàn. Ở Lai Châu, địch chỉ có một lực lượng nhỏ, cô lập, địa bàn nhỏ hẹp, ít có ý nghĩa lớn về chính trị. Lạ Sàn đã được tổ chức thành một tập đoàn cứ điểm mạnh. Theo các cố vấn, muốn đánh Lạ Sàn, quân đội ta phải có thời gian chuẩn bị huấn luyện bộ đội đánh tập đoàn cứ điểm và tổ chức thêm lực lượng pháo binh và pháo phòng không. Bạn đang xây dựng cho chúng ta một trung đoàn lựu pháo 105, theo kế hoạch cuối tháng 2 năm 1953, sẽ có mặt ở Tuyên Quang. Trung đoàn pháo cao xạ 37 ly do Liên Xô trang bị mới chuẩn bị xong về nhân sự, sẽ phải qua huấn luyện 5-6 tháng ở Trung Quốc. Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp và chủ nhiệm chính trị Nguyễn Chí Thanh đã nghĩ tới mở một chiến dịch ở Thượng Lào. Từ lâu, mặt trận Lào nói chung và Thượng Lào nói riêng được coi là hậu phương an toàn nhất của địch, đồng thời lại là nơi địch yếu và sơ hở. Ta đánh vào đây sẽ gây cho địch nhiều khó khăn về quân sự, chính trị và kinh tế, buộc địch phải đối phó, phải đưa lực lượng từ đồng bằng Bắc Bộ lên bảo vệ Thượng Lào, tạo điều kiện cho ta tiêu diệt sinh lực địch, làm cho địch bị nhiều nơi co kéo, không nóng ra chiếm lại Tây Bắc và cũng khó mở những cuộc càn quét lớn ở đồng bằng Bắc Bộ. Trong tháng 1 năm 1953, Tổng quân ủy nhiều lần thảo luận về chiến dịch Thượng Lào. Ngày 2 tháng 2 năm 1953, Tổng quân ủy triệu tập một hội nghị mở rộng để có kết luận dứt khoát về vấn đề này. Toàn thể đều thống nhất ý kiến, mở chiến dịch ở Thượng Lào, ta có thể tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch từ 2.000 đến 3.000 tên. Ta sẽ xây dựng được một cơ sở đứng chân cho bạn, buộc địch phải phân tán lực lượng hơn nữa, vừa tạo điều kiện cho Tây Bắc kiềm chế quân địch, vừa tạo điều kiện cho chiến tranh du kích ở đồng bằng phát triển. Và một điều rất quan trọng là bộ đội ta có dịp tập dượt đánh một tập đoàn cứ điểm nhỏ trước khi đánh tập đoàn cứ điểm Lạ Sàn. Mục tiêu được lựa chọn là thị xã Sầm Nưa, nơi địch đã xây dựng một tập đoàn cứ điểm nhỏ với 3 tiểu đoàn và sân bay. Sau hội nghị, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã tổng hợp ý kiến báo cáo lên Trung ương và Chủ tịch Hồ Chí Minh xin mở chiến dịch tại Thượng Lào. Bạn rất hoan nghênh và cho biết năm nay ở Sầm Nưa được mùa, riêng huyện Siềng Khọ có thể dùng muối đổi cho dân lấy 200 tấn gạo. Được sự nhất trí của Đảng và Chính phủ Cách mạng Kháng chiến Lào, Tổng tư lệnh chỉ thị cho cơ quan tham mưu xây dựng kế hoạch chiến dịch ở Thượng Lào. Ngày 16 tháng 3 năm 1953, các đơn vị ở Việt Bắc được lệnh tới khu vực tập kết Mộc Châu. Cuối tháng 3, ta tiến hành nghi binh đánh Lạ Sàn, thu hút nhiều máy bay trinh sát tới và bắn phá. Mặc dù việc chuẩn bị đánh Thượng Lào tiến hành khá sớm, nhưng tới lúc này, địch vẫn chưa phát hiện được hướng chiến dịch của ta. Khi các đại đoàn ta xuất phát từ Phú Thọ, đài phát thanh địch đưa tin bộ đội ta sẽ tiến công Thượng Lào bằng hai hướng, Mộc Châu sang Sầm Nưa hoặc từ Điện Biên Phủ tới Luông Phra Băng, hoặc sẽ tiến công Lạ Sàn. Do kế hoạch nghi binh của ta thực hiện tốt, nên địch ráo riết đề phòng ta đánh Lạ Sàn và tăng cường nhiều lương thực đạn dược cho Lạ Sàn. Ngày 5 và 6 tháng 4, cơ quan tham mưu tổ chức hội nghị phổ biến kế hoạch tác chiến tại Sở Chỉ huy Tiền phương của Bộ gần Mộc Châu. Địch ở Sầm Nưa có 3 tiểu đoàn quân Lào và một trung đội Lê Dương do viên trung tá Man Play chỉ huy. Thị xã Sầm Nưa được địch biến thành một tập đoàn cứ điểm nhỏ, gồm 11 vị trí trong phạm vi chiều dọc 1.800m và chiều ngang 2.000m. Tại đây có 2 sân bay, một sân bay thả dù ở Na Viêng, một sân bay dã chiến cho máy bay trinh sát hạ cánh ở Na Thông. Đại đoàn 308 được phối thuộc trung đoàn 98 thuộc đại đoàn 36 hành quân chiếm lĩnh trận địa xung quanh Sầm Nưa. Đại đoàn cử 3 tiểu đoàn đi trước, khống chế cánh đồng Mường Sầm, không cho địch nhảy dù tăng viện, chặn đường số 6, không cho địch ở Sầm Nưa rút chạy về Siêng Khoảng. Đại đoàn 312 phái một tiểu đoàn và một đại đội thuộc trung đoàn 165 đi trước, bao vây kiềm chế sân bay Nà Thông, đông thị xã Sầm Nưa 1 km, không cho địch nhảy dù hoặc sử dụng lên xuống, chiếm lĩnh các ngọn đồi ở dãy núi phía Bắc Phu Lụp, khống chế bãi thả dù không cho địch sử dụng. Sở chỉ huy chiến dịch đi ở hướng chủ yếu với đại đoàn 308. Bộ chỉ huy chiến dịch gồm chỉ huy trưởng Võ Nguyên Giáp, chủ nhiệm chính trị Nguyễn Chí Thanh, tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái, chủ nhiệm cung cấp Nguyễn Văn Nam. Phía bạn Lào có Hoàng Thân, Suphanuvong, Thủ tướng Chính phủ Kháng chiến Lào, đồng chí Cai Sòn Phôn Vi Hàn, Bộ trưởng Quốc phòng Lào, đồng chí Singapore, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và đồng chí Thao Ma, Bí thư tỉnh Sầm Nưa đi bên cạnh bộ chỉ huy chiến dịch. ngày 12 tháng 4, qua tin kỹ thuật, ta được biết có một trung đội trưởng thuộc tiểu đoàn 888 hàng địch ở Sầm Nưa báo cho địch biết một phần kế hoạch tiến công của ta. Ngày 13 tháng 4, bộ phận quân báo của bộ bám sát địch ở Sầm Nưa báo cáo về là địch đã rút khỏi Sầm Nưa đêm 12 tháng 4 năm 1953. Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái vội vã gặp chỉ huy chiến dịch báo cáo. Chỉ huy trưởng hỏi: đơn vị đi đầu của ta cách địch bao nhiêu? Nếu địch rút đêm 12 tháng 4, thì bộ phận chủ lực đi đầu của ta cách địch một ngày đường, ta vẫn có thể truy kích kịp quân địch. Lệnh truy kích gửi cho các đơn vị cùng lúc với động viên lệnh của Đại tướng Tổng Tư lệnh kêu gọi các đơn vị: các đồng chí, địch đã bỏ Sầm Nưa chạy, Sầm Nưa đã giải phóng, nhưng muốn giúp được nước bạn củng cố căn cứ địa thì chúng ta phải tiêu diệt cho kỳ được sinh lực địch. Đường rút chạy của chúng khá xa, tinh thần chúng càng kém. Chúng ta phải khắc phục tất cả khó khăn, chuyển thành quyết tâm tiêu diệt địch trong cuộc truy kích này. Đó là nhiệm vụ ta phải làm cho kỳ được. Vượt lên thực nhanh, bám sát và chia cắt chúng, chặn đường rút của chúng, tiêu diệt cho giòn, cho gọn. Cơ quan tham mưu cũng chuyển lệnh cho đại đoàn 304 đánh mạnh ở đường số 7, ngăn chặn bọn địch ở Sầm Nưa chạy về cánh đồng chung. Sau này, ta biết rõ thêm về việc quân địch rút khỏi Sầm Nưa. 13 giờ ngày 12 tháng 4 năm 1953, Manplat, chỉ huy phân khu Sầm Nưa, nhận lệnh rút khỏi Sầm Nưa. Vì phải phá hủy những vũ khí nặng và những kho tàng đạn dược, lương thực không thể mang theo. Mãi tới 22 giờ, bộ phận đi đầu mới xuất phát, và đến 9 giờ sáng ngày 13 tháng 4, toàn bộ quân địch mới ra khỏi doanh trại. Số quân địch rút chạy có khoảng 1.900 tên. Chúng mang theo vũ khí nhẹ, một số đạn, 4 ngày lương thực. Đêm 12 tháng 4, trời lại mưa to. 19 giờ ngày 13 tháng 4, Manplat mới đưa hết quân đến Nà Nọng, tây nam Sầm Lư 23 km, và nghỉ lại một đêm ở Nà Nọng. Sáng ngày 14 tháng 4, tiếp tục hành quân. Khi bộ phận cuối cùng của quân địch rút, lúc 10 giờ và 12 giờ sáng 13 tháng 4, nhiều đơn vị của ta chỉ còn cách Sầm Nưa từ 5 tới 10 km. Các trung đoàn 209 và 102 do công tác tổ chức chậm, đến 17 giờ mới xuất phát truy kích địch, chậm hơn bộ phận cuối cùng của địch rút là 8 giờ và bộ phận đi đầu của địch là 19 giờ. Đến 13 tháng 4, tiểu đoàn 888 của trung đoàn 98 báo cáo đã đuổi kịp các cơ quan ngụy quyền tỉnh Sầm Nưa ở Mường Hàm, bắt được toàn bộ bọn này cùng với 40 lính dõng. Như vậy, địch chạy chưa xa, cơ quan tham mưu chuyển lệnh của chỉ huy trưởng chiến dịch cho đại đoàn 308, trung đoàn 209 nói rõ: bộ đội ta còn gặp bọn hành chính của địch đi sau, như vậy chủ lực của địch chưa xa lắm, cần phải đôn đốc bộ đội cố gắng vượt lên đánh địch giãn ra hai bên rồi quét trở lại. Cần động viên bộ đội lúc này gắng một bước thì tiêu diệt thêm một tên địch, không vì mệt mỏi, thương hại bộ đội mà bỏ lỡ cơ hội. Sáng 14 tháng 4, trung đoàn 98 đuổi kịp địch ở Nà Lọ. Diệt 50 tên, trong đó có viên sĩ quan 3 Ruzelo và bắt sống 206 lính ngụy, một nhóm 15 sĩ quan và binh lính người Âu, trong đó có 5 quan 3. Cùng lúc, trung đoàn 102 cùng một bộ phận của trung đoàn 209 tới Nà Nọng tiếp tục đuổi theo quân địch đã rút chạy. Tới Hứa Mường, bộ đội ta bắt kịp địch và tiêu diệt khoảng một đại đội, trong đó có 40 lính Âu Phi. Một bộ phận của trung đoàn 102 truy kích địch về phía Bản Han. Đảng ủy chiến dịch nhận định, ta mở chiến dịch Thượng Lào nhằm tiếp tục tạo sức ép với quân địch ở đồng bằng Bắc Bộ, tạo cơ hội cho bộ đội ta tập dượt đánh tập đoàn cứ điểm và giúp bạn xây dựng một cơ sở đứng chân vững chắc ở Thượng Lào. Nay quân địch rút chạy, cơ hội đánh tập đoàn cứ điểm không còn. Ta có thể tiêu diệt được một bộ phận địch rút chạy trên đường truy kích nhưng không gây được sức ép với quân địch theo như kế hoạch cũ. Ta cần điều chỉnh mục tiêu để khai thác hết lợi thế của một lực lượng lớn chủ lực ta đang có mặt ở Thượng Lào. Lực lượng của ta đã đuổi kịp quân địch, tiêu diệt được một số. Quân địch phần lớn là người Lào, chắc chắn sẽ tiếp tục bị bắt hoặc tan rã trên đường rút chạy. Ta chỉ cần sử dụng một số đơn vị vào việc truy kích địch và nên huy động mọi lực lượng tham gia chiến dịch chuyển sang uy hiếp mạnh Thượng Lào, tiếp tục tạo sức ép với quân địch ở đồng bằng Bắc Bộ và tập trung vào việc tạo một vùng đứng chân vững chắc cho bộ đội bạn tại Thượng Lào. Trên hướng chủ yếu Sầm Nưa, ngày 17 tháng 4, Bộ Chỉ huy chiến dịch quyết định cho một tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 98 trang bị gọn nhẹ, cấp tốc hành quân vào Mường Hiểm, tây nam Sầm Nưa 80 km. Tiếp đó, Trung đoàn 98 được tăng cường một đại đội sơn pháo 75 ly và một trung đội súng cối 120 ly, có nhiệm vụ tiêu diệt quân địch giữa Hứa Mường và Bản Ban, tranh thủ tiến quân vào lưu vực sông Nậm Hu, Bắc Luông Pha Băng, là khu vực quan trọng về quân sự, chính trị và kinh tế. Ngày 20 tháng 4, Trung đoàn 148 được điều từ Điện Biên Phủ sang phối hợp với Trung đoàn 98 do đồng chí Bằng Giang chỉ huy, tiêu diệt vị trí Mường Ngòi và Bắc Seng. Tiếp đó, Trung đoàn 98 cùng với một tiểu đoàn của đơn vị bạn Lào hành quân sâu về phía Luông Pha Băng. Ngày 9 tháng 5, Sa Lăng buộc phải điều binh đoàn cơ động số 1 gồm một tiểu đoàn dù, hai đại đội súng cối ở đồng bằng Bắc Bộ lên tổ chức một tập đoàn cứ điểm bảo vệ Luông Pha Băng. Từ Bản Ban, đại đoàn 304 cử hai tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 9 tiến về Sầm Nưa phối hợp với Hưng Chính. Tiểu đoàn còn lại của Trung đoàn 9 tiến theo đường số 7 vào Khăng Khai, cánh đồng Chum để uy hiếp địch. Trước sự uy hiếp của ta ở Siêng Khoảng, địch phải điều từ Nà Sản và đồng bằng Bắc Bộ 7 tiểu đoàn bộ binh và 2 tiểu đoàn pháo binh thành lập một tập đoàn cứ điểm mới tại cánh đồng Chum. Số tàn binh của địch ở Sầm Nưa còn lại khoảng 200 tên chạy về phía cánh đồng Chum. Ngày 20 tháng 4 tới nơi, riêng viên trung tá chỉ huy Man Plat mãi một tháng sau, ngày 18 tháng 5 mới về tới cánh đồng Chum. Trung tuần tháng 3 năm 1953, Bộ Chỉ huy chiến dịch quyết định kết thúc chiến dịch Thượng Lào và lệnh cho các đơn vị rút quân về nước để phòng mùa mưa tới sớm. Để giúp bạn củng cố vùng mới giải phóng, ta quyết định để Trung đoàn 98 ở lại Sầm Nưa, một tiểu đoàn của Trung đoàn 98 ở lại vùng Nậm Hu cùng với các đơn vị tình nguyện của ta. Hướng Siêng Khoảng, đại đoàn 304 để lại 2 tiểu đoàn. Chương 11. Báo tiệp. Mỗi lần kết thúc chiến dịch, Đại tướng Võ Nguyên Giáp lại nhận ra, dù cẩn thận tới đâu khi chuẩn bị, người ta cũng không thể phán đoán hết những gì sẽ diễn ra. Chiến dịch lần này được chuẩn bị khá chu đáo, nhưng rồi chỉ một người lính chạy sang hàng ngũ đối phương, toàn bộ kế hoạch đã bị đảo lộn. Tuy vậy, cách xử trí ứng phó kịp thời của ta vẫn mang lại thắng lợi lớn. Chiến dịch Thượng Lào đã tiêu diệt 2.800 quân địch, gồm 3 tiểu đoàn và 1 đại đội, trong đó có nhiều sĩ quan, thu được nhiều vũ khí, quân trang, quân dụng. Ta giải phóng 48.000 km vuông với 300.000 dân, gồm toàn tỉnh Sầm Nưa, một phần tỉnh Siêng Khoảng và Luông Pha Băng. Vùng giải phóng có nhiều khu vực giàu có như lưu vực sông Nậm Hu, sông Mã. Địch phải tăng viện cho Thượng Lào tất cả 12 tiểu đoàn Lê Dương và Bắc Phi tinh nhuệ thuộc các binh đoàn cơ động từ đồng bằng Bắc Bộ lên, do đó địch hậu đồng bằng một lần nữa lại bị sơ hở. Chiến tranh du kích ở đồng bằng thời gian này tiếp tục phát triển. Thiệt hại của ta và của bạn ở cả hướng chính và hướng phụ có 242 đồng chí hy sinh, kể cả mất tích, bị thương, thất lạc là 1.187 người. Trong chiến dịch này, ta tiêu diệt phần lớn quân địch ngoài công sự, tránh được thương vong lớn, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ giải phóng đất đai, giúp bạn xây dựng một vùng căn cứ cách mạng khá hoàn chỉnh tiếp giáp với hậu phương ta. Mỗi lần đi chiến dịch, khi trở về, anh thường rẽ vào thăm bác trước khi về nhà. Anh biết trong chiến tranh, người chỉ có một niềm vui lớn. Sơn lâu trung hưởng kinh thu mộng, chính thị liên khu báo tiệp thì. Chuông lầu sực tỉnh giấc thu, ấy tin thắng trận liên khu báo về. Anh thường là người báo tiệp, lần này anh còn có cả một món quà nhỏ. Sau ngày giải phóng Sầm Nưa, một đồng chí cán bộ Lào đưa tặng anh bao thuốc lá. Đáng lẽ nói là mình không hút thuốc, nhưng nhìn hình con lạc đà và màu sắc lạ mắt của bao thuốc, chợt nhớ tới bác, anh nhận và cảm ơn. Bác thường nói vui, mình có hai khuyết điểm là không lấy vợ và hút thuốc lá. Khuyết điểm thứ hai của bác cũng dễ hiểu, bác đã có nhiều đêm dài băng tuyết sống xa quê hương. Bác mỉm cười khi thấy anh bước lên nhà sàn, rũ chiếc áo mưa treo ở đầu hồi. Sau bữa cơm xôi do chủ nhà mời, anh ngồi với bác bên bếp lửa hồng. Bác và Trung ương đã biết tin thắng lợi qua điện báo cáo. Anh kể chuyện bộ đội đã đuổi địch trên những đồi núi nối tiếp dài 200 km từ Sầm Nưa về tới Siêng Khoảng. Anh em không biết đường, chỉ lần theo dấu giải đinh của địch. Thấy bộ đội ta xuất hiện, quân địch hoảng hốt lao vào hai bên bìa rừng. Những chiến sĩ đi đầu cứ thẳng đường chạy lên phía trước, vượt qua cả đoàn quân địch, làm một cái nút chặn lại. Bấy giờ, những đơn vị đi sau mới tỏa ra truy lùng quân địch. Trên đường truy kích, ngoài bộ đội còn có cả dân công. Dân công nấu cơm dọc đường, gánh đuổi theo bộ đội. Lương thực của bộ đội trong trận truy kích trên miền đất lạ, phần lớn do nhân dân Lào cung cấp. Anh kể về cuộc liên hoan giữa bộ đội ta, bộ đội Pathet Lào cùng với nhân dân Lào mừng giải phóng Sầm Nưa. Các cô gái Lào buộc chỉ cổ tay chúc phúc khách và múa lâm vông. Hoàng thân Suphanuvong và đồng chí Cai Sòn múa rất giỏi. Chiến dịch này giành thắng lợi to, giải phóng toàn bộ tỉnh Sầm Nưa. Bộ đội ta và bộ đội bạn tránh được một trận công kiên mà vẫn tiêu diệt được hầu hết quân địch. Chúng hoặc tan rã hoặc bị bắt, bộ đội thương vong rất ít. Bác nghe chuyện luôn luôn mỉm cười. Những củ sắn lùi đã vàng trên bếp. Giống như mọi lần, chủ nhà lại mang ra một bát mật mía để bác tiếp khách. Lần báo tiệp này của anh là một tin vui không trọn vẹn. Anh nói tiếp. Có điều ngoài dự kiến là do cuộc hành quân không giữ được hoàn toàn bí mật, trước khi quân ta tới nơi, địch đã bỏ Sầm Nưa rút chạy. Bác không nhận xét gì về chuyện này. Hồi lâu, bác nói. Sắp có ngừng bắn ở Triều Tiên. Giữa năm 1950, quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên ào ạt đánh xuống phía Nam, nhanh chóng chiếm được thủ đô Nam Triều Tiên. Không ít cán bộ quân đội Việt Nam mừng vui, cho rằng đã có một mặt trận phối hợp, thậm chí có người nghĩ đây là chủ trương của Cộng sản quốc tế nhằm phối hợp với cuộc chiến của nhân dân Việt Nam. Ngay khi đó, bác đã nhận xét, người dân Nam Triều Tiên chưa được chuẩn bị, việc giải phóng Nam Triều Tiên sẽ rất khó khăn. Từ khi quân Mỹ và quân đồng minh kéo vào, quân đội Triều Tiên phải lui về phía Bắc tới gần sông Áp Lục. Trung Quốc phải gửi hàng triệu quân chí nguyện sang Triều Tiên. Cuộc chiến đấu giữa quân Mỹ và quân đồng minh với quân Triều Tiên, chí nguyện quân Trung Quốc và máy bay của Liên Xô mấy năm qua đã đưa đôi bên về vĩ tuyến 38 nhưng lúc chưa khởi đầu chiến tranh. Thực ra, cuộc chiến đấu ở Triều Tiên không giúp được gì nhiều cho chiến tranh Đông Dương, mà trái lại, vì Trung Quốc trực tiếp tham chiến ở Triều Tiên nên những viện trợ quân sự, lương thực cho quân và dân ta đã bị ảnh hưởng. Anh chưa hiểu vì sao bác nhắc tới điều này. Những tin tức về một cuộc ngừng bắn ở Triều Tiên đã có từ trước khi anh đi chiến dịch. Nhưng anh biết, khi có điều khiến bác bận tâm thì đây không phải là chuyện nhỏ. Bác nói tiếp, sớm muộn, Mỹ cũng sẽ nhảy vào Đông Dương. Phải làm cách nào ngăn Mỹ lại? Mấy năm qua, đảng ta luôn nói tới sự can thiệp của Mỹ vào chiến tranh Đông Dương, nhưng qua lời của bác lúc này, anh nhận thấy sắp có sự thay đổi. Cho tới nay, Mỹ chỉ mới giúp Pháp về tài chính, vũ khí, lương thực, nhưng bây giờ đã xuất hiện nguy cơ quân Mỹ can thiệp trực tiếp vào Đông Dương như chúng đã nhảy vào Triều Tiên. Bác mở bao Carmen anh mới đem về, rút ra một điếu châm lửa hút. Anh hỏi, thưa bác, thuốc này có ngon không? Nhẹ, nó là thuốc của người sang. Bác thong thả nhả khói thuốc. Bác đột ngột nói, có thể tìm cách kết thúc với Pháp để chặn Mỹ nhảy vào Đông Dương không? Lần đầu tiên, anh nghe bác đề cập tới việc kết thúc chiến tranh với Pháp. Từ sau ngày bác gặp đại diện của Bola ở Thái Nguyên, trong sinh hoạt của Trung ương ta, chưa một lần nào vấn đề điều đình với Pháp được nhắc tới. Là người được đảng phân công phụ trách về mặt quân sự, lại có kinh nghiệm trong đàm phán với Pháp, Võ Nguyên Giáp ít nghĩ đến việc điều đình với kẻ địch. Nghe bác nói, anh biết đây là một suy nghĩ mới của bác trước nguy cơ Mỹ sẽ can thiệp trực tiếp vào chiến tranh Đông Dương. Anh hiểu rõ những khó khăn trong chiến tranh của ta trên chặng đường sắp tới. Trong cuộc chạy đua xây dựng lực lượng với kẻ địch, cứ mỗi lần ta tiến thêm một bước thì địch lại tiến hai bước. Chiến tranh càng kéo dài thì lực lượng của địch càng vượt xa ta. Tổng số quân địch lúc này đã gần gấp đôi quân ta. Và với sự tiếp sức của Mỹ, chúng còn có khả năng phát triển nhiều. Thời gian qua, với sự giúp đỡ của Trung Quốc, trang bị của ta đã được cải tiến. Nhưng lực lượng vũ trang ta vẫn là bộ binh đơn thuần, di chuyển bằng đôi chân. Trong khi đó, địch là một đội quân hiện đại, binh chủng hiệp thành, với sự viện trợ của Mỹ giúp chúng ngày càng hiện đại. Để tăng số quân, ta không thiếu người. Nhưng ngoài con người, còn cần tới vũ khí, trang bị và lương thực. Nền kinh tế tự túc của ta trong chiến tranh, cộng với sự chi viện của bạn, sự phát triển của lực lượng vũ trang ta đã tới giới hạn. Anh thấy chưa tới lúc thuận lợi cho một cuộc điều đình. Anh nói, thưa bác, hiện nay muốn kết thúc với Pháp không dễ dàng. Pháp đã mệt mỏi và nhận thấy rõ là không thể thắng chiến tranh du kích của ta. Pháp cũng biết nếu tiếp tục chiến tranh thì phải dựa vào Mỹ, sớm muộn sẽ bị Mỹ hất cẳng. Đây chính là cơ hội thuận lợi để ta kết thúc với Pháp. Thưa bác, tôi đi chiến dịch lâu ngày, gần đây thái độ của Pháp đối với việc điều đình thế nào? Cũng không có gì mới. Mình đã biết chính quyền và nhân dân Pháp quá mỏi mệt về cuộc chiến tranh Đông Dương, vô phương cứu vãn. De Latter đã hâm nóng nó lại một chút. Nhưng sau khi De Latter chết thì dư luận về một cuộc điều đình với ta lại rộ lên. Đây chính là vấn đề của ta. Nếu ta muốn kết thúc chiến tranh thì ta phải chủ động tạo ra cơ hội. Anh hiểu là bác muốn nói tới một chiến thắng vang dội của ta trên chiến trường. Bác lại nói, mấy năm qua, Liên Xô và Trung Quốc đã dốc sức đối phó với Mỹ ở Triều Tiên. Nếu ngừng bắn, bạn cũng còn nhiều chuyện phải giải quyết. Anh chợt hiểu, đây chính là một vấn đề mới. Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, Liên Xô phải giúp đỡ những nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và đối phó với chiến tranh lạnh, nên đã phân công Trung Quốc giúp đỡ cách mạng Việt Nam, là hậu phương trực tiếp của ta. Cuộc chiến mấy năm qua ở Triều Tiên chắc đã làm cho Liên Xô phải đánh giá lại sức mạnh của chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là Mỹ và có thể phải suy nghĩ cả về đường lối đấu tranh vũ trang ở một số nước thuộc địa. Trung Quốc mới giải phóng đã phải đưa hàng triệu quân chính nguyện sang Triều Tiên, cuộc chiến rất hao người tốn của. Nếu chiến tranh Triều Tiên kết thúc, Trung Quốc không chỉ cần gấp rút hàn gắn những vết thương chiến tranh từ trước tới nay, mà còn phải khẩn trương bắt tay vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội không ít khó khăn. Quả là trong thời gian tới, kháng chiến của ta còn gặp thêm những bất lợi mới. Sau nhiều ngày đi đường mệt mỏi, tối hôm đó, anh nằm nói chuyện với bác rồi ngủ lúc nào không biết. Gần sáng, anh thức giấc vì tiếng gà gáy. Anh thấy bác đã nhường mình nằm ngoài gần bếp lửa. Anh nhớ lại điều bác đã trao đổi với mình tối qua và mình chưa có ý kiến. Cách nghĩ của anh về phong trào Cộng sản quốc tế lúc này còn là cách nghĩ giản đơn. Anh có một lòng tin tuyệt đối vào chủ nghĩa Mác Lênin và sự trong sáng trong phong trào Cộng sản quốc tế. Những lãnh tụ của phong trào có thể có sự bất cập do trình độ, có thể có sự bất đồng ý kiến, thậm chí có những kẻ phản bội. Nhưng nhìn chung, những người Cộng sản tiêu biểu đều gắn bó với lý tưởng của chủ nghĩa Cộng sản không thể có sự hẹp hòi mang tính cá nhân cục bộ. Từ sau ngày cách mạng tháng 8 thành công, vận nước như chứng đề đầu đằng, bác đã đi nhiều nước cờ, trong hoàn cảnh khẩn trương, đôi lúc bác không có thời gian giải thích nhiều, và không phải lúc nào cũng được tất cả trung ương đồng tình, nhưng rồi mọi người sau đó đã thấy những việc bác làm là cần thiết và bác đã làm đúng. Anh chợt nhận ra, đây lại là một nước cờ mới của bác. Bác nói với mình, không phải là để bàn bạc. Trong trường hợp này, bác phải đưa vấn đề ra thường vụ, trung ương, mà bác muốn hỏi anh về mặt quân sự có thể làm gì để buộc Pháp phải chấp nhận một cuộc đàm phán có lợi cho ta. Anh nằm suy nghĩ hồi lâu, rồi nhẹ nhàng trở dậy. Bên ngoài, sương giá vẫn còn mờ mịt. Anh lại ngồi bên bếp lửa. Tối qua, chủ nhà đã cho thêm vào bếp một gốc cây lớn, thổi nhẹ tàn than đã thấy lửa đỏ hồng. Chỉ một lát sau, bác cũng dậy theo, ra ngồi cạnh anh. Bác nói, đêm qua chúng ngủ ngon. Thưa bác, ngủ một mạch không biết gì cho tới lúc tỉnh giấc. Sáng nay, về nhà sớm để cô Hà khỏi mong. Võ Nguyên Giáp thường nghe câu nói này mỗi lần anh đi chiến dịch về đến thăm bác. Anh nói, về vấn đề bác trao đổi tối qua, tôi sẽ suy nghĩ kỹ để xem có thể làm gì được về mặt quân sự. Bác gật đầu. Anh nói tiếp, thực ra thì trên chiến trường, địch càng ngày càng mạnh hơn ta. Với thế trận toàn dân của ta lúc này, bất cứ kẻ địch nào cũng không thắng được ta. Nhưng nếu muốn sớm làm thay đổi cán cân chiến tranh thì không dễ. Ta chỉ mới trang bị xong cho 4 đại đoàn bằng vũ khí của bạn viện trợ. Còn 2 đại đoàn vẫn trang bị bằng những vũ khí lấy được của địch. Với lực lượng hiện nay chưa có điều kiện để mở một cuộc tổng phản công. Nhưng ta vẫn có thể giành một thắng lợi quân sự tác động mạnh tới nhà cầm quyền Pháp. Tôi nghĩ đó chính là trận đánh Nà Sản trong mùa khô này. Từ trước tới nay, địch vẫn phải rải quân, đóng đồn để bảo vệ những vùng tạm chiếm. Lúc đầu địch đóng trung đội, thậm chí tiểu đội. Trung đội bị tiêu diệt, địch phải đóng thành đại đội. Đại đội bị tiêu diệt phổ biến, địch phải đóng thành tiểu đoàn. Đơn vị chiếm đóng càng lớn, diện tích chiếm đóng càng bị thu hẹp. Nếu bây giờ một tập đoàn cứ điểm 8 tiểu đoàn bị ta tiêu diệt, thì địch sẽ phải đóng đồn binh tới cỡ nào? Tiêu diệt được tập đoàn cứ điểm Nà Sản, ta sẽ tạo cho kẻ địch một khủng hoảng mới. Đây sẽ là cơ hội để ta và Pháp ngồi vào bàn thương lượng. Bác nói, tiêu diệt tập đoàn cứ điểm có khó lắm không? Nà Sản nằm ở vùng rừng núi, hợp với khả năng tác chiến của bộ đội ta và thuận lợi cho việc tập trung quân, giấu quân. Nà Sản tương đối gần hậu phương ta, giải quyết vấn đề tiếp tế không quá khó khăn. Có một thuận lợi lớn là từ năm 1948 đến nay, bộ đội ta thường xuyên đánh các đồn bốt để thu hẹp phạm vi chiếm đóng của địch. Mấy năm qua, bộ đội tiến bộ nhiều trong chiến thuật công kiên, tức là đánh vào những đồn bốt của địch có công sự kiên cố. Trước đây, chỉ có 308 đánh cứ điểm giỏi. Nhưng từ năm 1950 tới nay, thì tất cả các trung đoàn, đại đoàn của ta đều tiêu diệt được những cứ điểm địch từ đại đội đến tiểu đoàn. Đánh tập đoàn cứ điểm chỉ khác ở chỗ, địch đặt nhiều cứ điểm ở bên nhau, chúng có thể trực tiếp hỗ trợ cho nhau. Và ở đây, chúng có hỏa lực mạnh, có sân bay riêng, nên chúng có thể chống cự được lâu dài, cho đến khi ta không đánh được nữa phải rút lui. Nếu hạn chế được những chỗ mạnh này, thì ta nhất định tiêu diệt được tập đoàn cứ điểm. Hạn chế trọng pháo và không quân địch bằng cách nào? Trung Quốc có kinh nghiệm dùng giao thông hào, bộ đội ta luyện tập thêm một thời gian, chắc chắn sẽ tiêu diệt được Nà Sản. Tuy nhiên, ta vẫn phải chờ trung đoàn lựu pháo từ Trung Quốc chuyển về và nhờ bạn gấp rút xây dựng cho một trung đoàn pháo cao xạ 37 ly do Liên Xô viện trợ. Khi đó, ta sẽ có điều kiện để đối phó hữu hiệu với hỏa lực của pháo binh và không quân địch. Bác suy nghĩ rồi nói, Nà Sản là một cơ hội tốt, nhưng bộ đội ta sẽ phải cố gắng rất nhiều.